Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Đức Bà là đấng trọng thiêng. Đức Bà là đấng đáng tôn trọng. Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Quý bạn thính giả thân mến, sau hai tước hiệu Đức Bà là gương nhân đức và Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan, kinh cầu Đức Bà tiếp tục với các tước hiệu biểu tượng. Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Đức Bà là đấng trọng thiêng, Đức Bà là đấng đáng tôn trọng, Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng. Đức Bà là lý do sự vui mừng của chúng con, hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng. Với mẹ Maria là dấu chỉ của niềm hy vọng, là lý do niềm vui cho toàn nhân loại, nỗi buồn vì lỗi lầm của ông bà nguyên tổ của chúng ta bị loại bỏ. Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai, như lời ngôn sứ Isaiah đã nói với vua Ahab. Lời Thiên Chúa kết án con rắn lừa đảo sau ngày Adam và Eva, nguyên tổ loài người phạm tội, được hiện thực. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Như thế Đức Trinh Nữ Maria mau chóng xuất hiện trong lời tiên tri liên quan tới ơn cứu rỗi của toàn nhân loại. Và với biến cố con Thiên Chúa sinh ra từ cung lòng đồng trinh của Đức Maria rất thánh, ơn cứu độ thế giới đã được thực hiện một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Vì thế chúng ta được mời gọi cử hành Mẹ Chúa trong niềm vui như Gioan Tẩy Giả trước khi sinh ra đã nhảy mừng trong lòng thân mẫu mình là bà Elizabeth khi nghe tiếng Đức Maria chào thân mẫu. Chính vì thế Thánh Gioan Damasceno đã có thể hát chúc tụng Mẹ Maria một cách đúng đắn như sau. Ôi Mẹ Maria, Mẹ đã sinh ra niềm vui cho tất cả mọi người, niềm vui thật đánh tan nỗi buồn sầu của tội lỗi. Và Thánh Gregorio đấng làm phép lạ đã khẳng định Mẹ là bình chứa các niềm vui thiên giới. Đức Bà là bình thiêng liêng hay Đức Bà là đấng trọng thiêng? Tước hiệu này có nghĩa là Đức Maria đã là dụng cụ và là nơi ngự trị của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên tôn nương. Các giáo phụ gọi Đức Maria là đền thánh được ưa thích của Chúa Thánh Thần hơn là hiền thê của Chúa Thánh Thần. Vì thế tước hiệu trong kinh cầu bình thiêng liêng có ý nói rằng bình đền thờ của Thánh Thần. Liên quan tới điều này cần phải quy chiếu toàn nền thánh mẫu học về tương quan giữa Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh và Đức Thánh Trinh Nữ. Nơi các Kitô hữu đã được sinh ra bởi ơn của Thánh Thần cũng rất sống động, ý thức được sinh ra trong một cách thức nào đó từ Đức Trinh Nữ Maria bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Vì vậy cả chúng ta nữa, chúng ta cũng khẩn cầu Đức Trinh Nữ với các lời của Đức Tin. Nếu con đã tìm thấy ơn nghĩa trước mặt Chúa, thì xin gửi Thánh Thần đến trên con. Đức Bà là bình đáng kính trọng hay Đức Bà là đấng đáng tôn trọng? Đức Maria là bình có giá trị để dùng cho việc cao quý. Vì là đấng tràn đầy Thánh Thần, tràn đầy ân sủng, sự thánh thiện và vinh quang, Đức Trinh Nữ Maria chắc chắn là tác phẩm tuyệt đối của Thiên Chúa, danh dự của đấng tạo hóa và lý do cho các tín hữu sùng mộ bày tỏ sự tôn kính cần thiết phải có đối với mẹ như được nói lên trong nhiều bài thánh ca chúc tụng mẹ. Mẹ là của tình yêu xinh đẹp, của niềm hy vọng và kính sợ. Mẹ là danh dự của trời cao, là ánh quang của thế giới. Hay hỡi bà xinh đẹp, xin đoái nhìn dân của mẹ, tràn đầy hân hoan hôm nay tôn kính mẹ. Đền thờ của đấng tối cao, cung thánh và nhà tạm của Thiên Chúa, là hòm bia của giao ước, là bình đựng thánh thể, là mặt nhật của Chúa Giêsu thánh thể. Tất cả đều có cùng nghĩa với bình, ám chỉ Đức Maria rất thánh trong tư cách là mẹ của ngôi lời nhập thể. Vì tất cả những điều đó, làm sao không coi mẹ là đấng đáng tôn kính tuyệt vời được? Trước Đức Trinh Nữ Thánh, chúng ta chỉ còn có thể kêu lên vô tận, thật tuyệt vời biết bao công trình của đấng tối cao. Đức Bà là bình trổi vượt về lòng sốt mến hay là đấng sốt mến lạ lùng? Chúng ta có thể dịch tước hiệu này của kinh cầu là nơi ở được thánh hiến của Thiên Chúa. Trong nòng cốt, nó nói lên cùng một điều. Vì ở đây người ta không muốn diễn tả ý niệm Đức Trinh Nữ Maria là đối tượng lòng sùng kính của chúng ta cho bằng diễn tả sự kiện mẹ là đấng đầu tiên và trong cách thức duy nhất tôn sùng Thiên Chúa và được thánh hiến cho Chúa một cách hoàn toàn. lòng sùng mộ hay sự thánh hiến đối với Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Thánh, giả thiết tình yêu cao cả của mẹ đối với Thiên Chúa và trong Chúa Giêsu con mẹ đối với toàn nhân loại mà mẹ được đặt làm mẹ. Thật thế, lòng sùng kính gắn liền với tình bác ái, y như ngọn lửa gắn liền với lửa, mà nó là dấu chỉ và là kiểu diễn tả. Để hiểu ý nghĩa sâu thẳm hơn của kinh cầu, cần phải nghĩ tới tương quan của Đức Trinh Nữ với Thiên Chúa Ba Ngôi, theo giáo huấn của Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, giới thiệu Đức Maria trong tương quan hoàn toàn với Thiên Chúa Ba Ngôi. Nếu cần bằng cách thanh tẩy lòng sùng kính của chúng ta, như viết trong sách huấn ca, hãy lấy đi các cáu bẩn của bạc và từ đó sẽ có một bình rất trong sáng. Và Đức Maria, đền thánh oai phong của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ làm cho linh hồn chúng ta tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Chương 4 sách Các Vua 2 kể lại phép lạ hóa dầu ra nhiều mà ngôn sứ Elisa đã làm cho vợ của các ngôn sứ như sau. Có người vợ của một trong những anh em ngôn sứ kêu cứu ông Elisa: "Tôi tớ ngài là chồng tôi đã chết, và ngài biết là tôi kính sợ Chúa, nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi làm nô lệ." Ông Elisa mới nói với bà: "Tôi có thể làm gì cho chị đây? Hãy cho tôi biết trong nhà chị còn có gì không?" Bà thưa: "Trong nhà nữ tỳ của ngài chẳng còn gì cả trừ một lọ dầu." Ông nói: "Chị hãy đi ra ngoài mượn bà con láng giềng các thứ bình, những bình rỗng, đừng có ít quá. Rồi chị trở về, chị và các con cái chị vào nhà đóng cửa lại. Chị sẽ đổ dầu vào các bình đó, bình nào đầy thì để riêng ra." Bà từ giã ông mà đi. Bà và con cái bà vào nhà đóng cửa lại. Chúng đem bình đến cho bà, còn bà thì đổ vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với con: "Đem bình nữa cho mẹ." Nhưng nó thưa: "Hết bình rồi." Dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình cho người của Thiên Chúa biết. Ông nói: "Chị đi bán dầu ấy mà trả nợ, phần còn lại thì mẹ con dùng để sinh sống." Mẹ Maria cũng sẽ đổ vào các bình trống của từng người trong chúng ta các ơn thánh của Chúa như vậy. Rosa Mystica, Đức Bà như hoa hồng màu nhiệm hay Đức Bà như hoa hường màu nhiệm vậy? Rosa Mystica, Mystica Rosa, hoa hồng là nữ vương trong các vườn hoa của chúng ta. Mẹ Maria là nữ vương ngôi vườn của Thiên Chúa là vũ trụ do Thiên Chúa tạo dựng nên. Ở bất cứ đâu thơ văn đều hát ca chúc tụng mẹ. Từ luôn mãi phụng vụ quy chiếu các kiểu nói của Thánh Kinh đã khẩn cầu mẹ như thế. Chúng ta có thể duyệt xét bó hoa trang điểm minh giải hình vẽ diễn tả lời cầu này. Chương 24 sách Huấn Ca ghi lại diễn từ của Đức Khôn Ngoan cho biết như sau. Ta đã vươn lên như cây trà là ở En-Gedi, như những khóm hồng ở Jericho, như cây ô liu xanh tốt giữa cánh đồng, như cây tiêu huyền ta đã vươn lên. Chương 50 sách Huấn Ca chúc tụng Thượng Tế Simon như sau. Ông ví như đóa hồng tươi nở giữa mùa xuân, như cây huệ mọc bên bờ nước, tựa chồi non ly băng giữa mùa hè. Trong chương 39 cùng sách, tác giả mời gọi mọi người ngợi khen Thiên Chúa. Hỡi những người con trung hiếu, hãy lắng nghe lời ta, hãy nên như cây hồng lớn lên bên dòng nước. Đức Giêsu là đấng xinh đẹp nhất trong con cái loài người, là lý tưởng toàn hảo của vẻ đẹp nhân loại. Vậy Đức Trinh Nữ thân mẫu người lại không phải là tuyệt tác của vẻ đẹp nữ giới trong trật tự thiên nhiên và trật tự ơn thánh hay sao? Tước hiệu hoa hồng màu nhiệm gán cho mẹ Maria muốn nói lên tất cả những điều đó. Tước hiệu của mẹ cũng là lời mời gọi chúng ta trang điểm linh hồn và nhà cửa của chúng ta bằng bông hồng màu nhiệm này, như viết trong chương 2 sách Khôn Ngoan, nụ hoa hồng ta đem kết chiều thiên.